Xin kính chào. Tôi rất là hoan hỷ thêm một lần nữa được đến đây ngày hôm nay. Có được năm thời thuyết pháp. Về một cái bài pháp rất là đặc biệt của Ngài Tịch Thiên. Tôi vô cùng hoan hỷ và đây là một cái niềm vinh dự rất là lớn cho tôi để có thể thuyết giảng, không có phải trong một cái khuôn khổ cứng chắc mà một cái buổi nói chuyện thoải mái, và sau đó tôi sẽ có một cái cuộc hỏi đáp để quý vị có thể đặt câu hỏi. Vậy thì trước tiên là chúng ta tụng niệm bằng tiếng Pali. Vì hệ Phật giáo Pali là xưa cổ nhất, những Phật giáo từ thời Nguyên Thủy là nằm trong ngôn ngữ Pali. Vì vậy chúng ta bắt đầu tụng kinh bằng bài pháp Pali trước. Xin cảm ơn quý vị. Có thể là tụng một ít câu tiếng Tây Tạng. Như thường lệ, mỗi khi có lần thuyết giảng về Phật Pháp thì trước tiên tôi muốn nói đến, tôi muốn giải thích xem Phật Pháp nghĩa là gì, tôn giáo nghĩa là gì. Thì cái chữ tôn giáo của Tây Phương gọi và cái chữ Phật Pháp, Pháp như là trong tôn giáo nói thì có đôi chút sát biệt. Tất cả mọi tôn giáo chủ chính trên thế giới này thật sự quan tâm đến cái niềm an lạc nội tại, sự bình an nội tại. Và trong với sự bình an nội tại thì con người sẽ trở thành có ý thức hơn và sẽ không trở thành người gây hại cho người khác. Thì đương nhiên là nói về cái sự lâu dài thì có những cái khái niệm khác nhau giữa tôn giáo này và tôn giáo khác. Thế nhưng nói về cái đời này, trong cái thế giới của chúng ta ngày nay, thì tất cả mọi tôn giáo đều tỏ ra cái sự quan tâm đến những cái phương tiện để mang cái niềm an lạc nội tại đến cho con người, và nhờ vào đó con người sẽ trở thành những con người tốt hơn. Và vì lý do này, tất cả mọi người, kể cả loài súc vật, cũng có cái cảm giác muốn niềm vui và không muốn sự khổ đau. Đây là cái điều chung cho tất cả. Rồi ở trên phương diện của con người, vì chúng ta có cái trí thông minh sắc bén hơn là thú vật, cho nên cái trí nhớ của chúng ta cũng mạnh hơn, và cái dự đoán của chúng ta về tương lai cũng rộng rãi về rộng rãi chi tiết hơn. Vì lý do đó mà nhiều khi hai cái điều này cũng mang đến những cái vấn đề khổ đau đến cho con người. Phương pháp chủ yếu để mang cái niềm an lạc đến có hai cái phương diện. Thứ nhất là hành trì phát khởi cái tâm từ bi thương yêu. Thì khi mà gặp vấn đề thì cần phải hành trì cái pháp tu nhẫn nhục. Những cái yếu tố này mọi tôn giáo đều mang cùng một thông điệp với nhau, đều hướng về cùng một hướng với nhau. Những con người đến từ những cái truyền thống tôn giáo khác nhau đều mang cùng một cái thái độ như nhau, đầy cả cái tình thương yêu bác ái và dấn thân, mang hết dâng hiến cả cái cuộc đời mình để mang cái niềm an vui hạnh phúc đến cho người khác. Rất là nhiều người từ nhiều tôn giáo khác nhau dâng hiến cả cái mạng sống của mình để có thể phụng sự cho người khác. Và rồi thêm một cái vấn đề, thêm một cái yếu tố khác nữa, đó là phần lớn những cái vấn đề, những cái khổ đau phát sinh từ cái lòng giận dữ, ganh ghen, tham lam. Những cái trạng thái tâm lý phiền não tác hại này phần lớn là đều dựa từ cái tâm lý vị kỷ. Chấp vào cái ngã mà ra. Vì lý do đó, nói về cái niềm tin thì những tôn giáo tin vào đấng sáng tạo, có một đấng chúa tể vạn năng sinh ra vạn vật. Thì người theo những cái tôn giáo này hoàn toàn quy phụng nơi Đức Chúa Trời hay là nơi đấng vạn năng, và nhờ vào đó mà giảm thiểu cái tâm lý quy tụ về chính mình, nghĩ nhiều về chính mình, sẽ bớt được cái tâm chấp ngã. Và đồng thời sẽ làm tăng cường những cái trạng thái tâm lý tích cực như là cái tình thương yêu, lòng độ lượng, vân vân. Và vì lý do đó mà những cái tôn giáo tin vào đấng sáng tạo có cái giá trị riêng của nó. Mặc dù trên cái phương diện triết lý có nhiều sự khác biệt với nhau, nhưng mà cái nội dung chính tinh túy của tất cả những cái hệ triết lý tôn giáo, mọi tôn giáo lớn đều hướng về cùng một thông điệp với nhau. Và vì vậy mà mọi tôn giáo lớn đều có cái tiềm năng mang lợi ích lớn lao đến cho tất cả con người trên thế giới qua cái sự tăng cường lòng thương yêu, độ lượng, vân vân. Sự khác biệt trên phương diện triết lý mặc dù vẫn có, thế nhưng những cái tri kiến khác nhau này đều là để hướng về cái mục tiêu làm tăng cường những cái trạng thái tâm lý tích cực. Ví dụ như là những cái truyền thống tôn giáo tin vào đấng sáng tạo, thì nhờ cái lòng tin trọn vẹn nơi đấng sáng tạo mà sẽ giảm đi cái tầm quan trọng của cái tôi. Hay là tôn giáo như là Phật giáo sẽ nhấn mạnh vào cái phương diện vô ngã, cũng cùng một mục tiêu như nhau là để giảm thiểu cái cảm giác chấp bám vào cái tôi. Thì những cái phương pháp khác nhau như vậy đều cùng hướng về một mục tiêu như nhau. Thì ngay cả những cái truyền thống triết lý khác như là kỳ na giáo, những truyền thống tôn giáo Ấn Độ cổ xa xưa cũng tin vào cái hệ nhân quả, triết lý nhân quả, và nhờ vào nhân quả, tin vào nhân quả mà sẽ làm giảm thiểu đi cái tầm quan trọng của cái tôi. Mọi sự đều tùy theo nhân và duyên mà có, tùy theo cái nghiệp gieo xuống mà thành quả. Theo cái hệ triết lý như vậy sẽ làm giảm đi cái tâm lý vị kỷ. Thì xét trên cái phương diện triết lý, mặc dù có những cái sự khác biệt rất lớn, nhiều khi là mâu thuẫn đối nghịch với nhau. Ví dụ như truyền thống tin có đấng sáng tạo thì nói là có đấng sáng tạo, trong khi những cái truyền thống tôn giáo không tin có đấng sáng tạo thì lại nói rằng là chỉ tùy theo nhân và quả chứ không có đấng sáng tạo. Khác biệt hoàn toàn với nhau như thế, tuy nhiên vẫn đưa đến cùng một mục tiêu. Và rồi cái câu hỏi tiếp theo chúng ta có thể đặt ra là tại sao lại có những cái cách tiếp cận khác nhau đến như vậy? Ở trên Hành tinh này, ở trên trái đất này, từ cả ngàn năm, có bao nhiêu con người sống ở bao nhiêu cái mảnh đất phong thổ khác nhau, văn hóa khác nhau, và cái khuynh hướng ý thích đều khác nhau cả. Và vì lý do đó, vì cái sự khác biệt lớn lao giữa người này với người kia mà có những cái phương pháp khác nhau như vậy, để có thể đưa con người đến cùng với cái mục tiêu giảm thiểu cái tâm chấp ngã của mình. Cứ thể mỗi khi tôi nói về Phật giáo ở những quốc gia mà Phật giáo không phải là tôn giáo chính, thì tôi thường vẫn nói rằng là nói chung thì quý vị nên giữ cái tín ngưỡng truyền thống của mình như vậy an toàn hơn nhiều. Nếu không thay đổi cái tôn giáo của mình, nhiều khi sẽ mang đến cho quý vị lắm sự bối rối. Tôi thường nhắc đến cái ví dụ như sau: vào khoảng đầu thập niên 60, khi mà người Tây Tạng mới đến tại Ấn Độ, không có cái phương tiện sinh sống, có rất là nhiều người phải đi quét đường, sống trong một cái hoàn cảnh kinh tế cực kỳ khó khăn, nhất là những gia đình có con cái nhỏ, lâm vào một cái hoàn cảnh cực kỳ khổ nhọc. Ở cái thời điểm như vậy, những tổ chức Thiên Chúa Giáo đã đến giúp đỡ rất nhiều, giúp đỡ cộng đồng tị nạn Tây Tạng một cách rất là tận tình và rộng rãi. Và một ngày, tôi nghĩ khoảng năm 61 hay 62 gì đấy, có một vị người Tây Tạng đến nói với tôi rằng cô ấy, cái người này vốn là vợ của một vị viên chức trong chính quyền của Tây Tạng. Và người chồng qua đời, vị này chỉ còn lại một mình phải chăm sóc cho đàn con. Thì cô ấy đến nói với tôi rằng những người vị truyền giáo Thiên Chúa Giáo đã đến giúp đỡ rất là tận tình và cũng lo cả cho cái phương diện giáo dục cho các con. Cho nên vị ấy mới nói với tôi rằng đời này con sẽ là Thiên Chúa Giáo, nhưng mà đời sau thì nhất định sẽ là Phật giáo. Thì đây là cái dấu hiệu rõ rệt cho thấy rằng là cái sự bối rối lầm lẫn ở trong đầu của người này. Ngoài ra còn một cái ví dụ của một vị người Hòa Lan. Khi tôi đến Ấn Độ thì vị ấy là thành viên của Hội Phật Giáo. Từ năm 56 đã gặp nhau, tới năm 59 thì vị ấy giúp đỡ cho cái học vấn của nhiều em Tây Tạng. Vào thời đó tôi có hai người bạn Hòa Lan. Cô này là một, và lại còn một anh bạn người Hòa Lan. Thể tạng rất là yếu, nhưng mà cái tâm thì lại, cái trí lại cực kỳ sắc bén. Chúng tôi đã hưởng được lợi ích từ nhiều cái lời khuyên của vị Hòa Lan đó, giúp đỡ làm cách nào để có thể giúp giới trẻ Tây Tạng thích nghi với đời sống mới. Anh bạn này là tôn giáo Thiên Chúa giáo, và cái cô bạn người Hà Lan này thì rồi sau đó trở thành Phật giáo và tự xem mình là một Phật tử. Nhưng rồi ngay trước khi mà cô ấy qua đời thì cái khái niệm về Thiên Chúa trở lại trong tâm của cô ta. Rồi lại còn một vị khác, tôi nhớ là khoảng năm 56, mặc áo Tây Tạng. Rồi đến năm 59, tôi mới hỏi ra cái vị mà mặc áo ni Tây Tạng đó bây giờ đâu rồi. Thì người ta bảo tôi rằng cô ấy bây giờ đã trở thành Thiên Chúa giáo và chỉ trích Phật giáo rất là mạnh mẽ. Thì đây là tất cả những cái trường hợp này cho thấy rằng là tốt hơn là quý vị nên giữ cái truyền thống tôn giáo riêng của mình, nó an toàn hơn nhiều lắm. Và tôi thường nói với người Tây Tạng, người Mông Cổ, vì cái truyền thống tôn giáo chính là Phật giáo, cho nên cũng tốt hơn là nên giữ cái tôn giáo của mình. Một lần ở Mông Cổ, tôi có gặp những người Tây Tạng truyền giáo đến để mà truyền giáo, thì tôi có nói rõ với họ rằng là đây là một quốc gia với truyền thống Phật giáo, nếu mà quý vị đến đây để giúp đỡ thì rất là tốt. Thế nhưng từ trong một cộng đồng Phật giáo, nếu quý vị muốn cho người ta cải đạo thì nó không có được thích hợp lắm. Đây là điều tôi thường nói rõ. Và vì vậy mỗi khi mà tôi đến những quốc gia không phải là Phật giáo, như là bên Mỹ, bên Âu Châu, vân vân, thì tôi nói rõ rằng là tôi không bao giờ muốn truyền đạo, không muốn thúc đẩy người khác cải đạo. Chỉ là trong số hàng triệu người, có một vài trường hợp đặc biệt. Nếu như mà cảm thấy cái tôn giáo của mình không còn giúp được cho mình một cách hữu ích nữa, hữu hiệu nữa, và cảm thấy quan tâm đến Phật giáo, thì nếu mà suy nghĩ cho thật kỹ thì không thành vấn đề gì, chỉ là quý vị cần phải rất là thận trọng, không bao giờ nên quyết định một cách hời hợt. Phải xét cho thật là kỹ, đến khi mà có được một cái niềm tin cực kỳ vững chắc rằng là mình từ trong tâm hồn là một Phật tử, thì chừng đó cũng có thể chọn Phật giáo để làm tôn giáo của mình. Tuy vậy, cho dù là trở thành Phật tử đi chăng nữa, đối với những cái truyền thống tôn giáo khác, đặc biệt là cái truyền thống tôn giáo cũ của mình, cần phải giữ cái lòng tôn trọng. Mặc dù là cái tôn giáo đó đã không còn mang lợi ích đến cho cá nhân của mình, nhưng mà nó vẫn có lợi ích rất là lớn cho nhiều người khác, và vì lý do đó mà chúng ta cần phải tôn trọng. Và đây cũng là cái lý do mà chúng ta cần phải đề cao cái tinh thần hòa đồng tôn giáo. Dựa vào cái nền tảng của sự hiểu biết về cái giá trị, lợi ích của những tôn giáo khác mà tôn trọng lẫn nhau, kính trọng lẫn nhau, ngưỡng mộ lẫn nhau, và từ cái lòng chân thành kính trọng nhau đó mà đi đến cái sự hòa đồng tôn giáo. Tôi thường vẫn nhấn mạnh rằng là bản thân của quý vị cần phải tôn trọng cái tôn giáo cội tôn giáo truyền thống của chính quý vị. Khi mà chúng ta xét về cái phương diện triết lý thì thế nào cũng sẽ có nói đến cái sự khác biệt giữa tôn giáo này và tôn giáo khác, thì đến cái lúc đó quý vị đừng có bao giờ nói rằng là tôi đang chỉ trích những cái tôn giáo khác. Điều đó không đúng với sự sự thật. Bản thân tôi lúc nào cũng có cái lòng tôn trọng những cái tôn giáo như là Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, những người chân thành theo cái truyền thống tôn giáo của mình là những bậc rất là đáng được kính trọng. Đừng có tự mình cho rằng mình là người theo cái tôn giáo này, tôn giáo kia, nhưng mà cá nhân của mình thì lại không có xứng đáng với chính cái tôn giáo của mình, lại là một cái biểu hiện của lòng sân hận, giận dữ, hận thù lẫn nhau, thì như vậy là bất xứng. Những người như vậy không phải là những bậc không phải là những vị theo cái truyền thống tôn giáo của mình một cách chân thành thật sự. Mọi truyền thống tôn giáo đều nhấn mạnh về cái lòng thiểu dục tri túc. Có một lần tôi được gặp ở bên Pháp Quốc một vị tu theo Thiên Chúa giáo, và cả bên Mỹ cũng vậy, cũng gặp được nhiều vị trong tu viện sống một đời sống rất là đơn sơ. Không khác gì những tăng sĩ Phật giáo. Thì đương nhiên trong Phật giáo cũng có biết bao nhiêu là rác rưởi khoác lớp áo tăng sĩ, nhưng mà sống đời sống rất là xa xỉ. Còn những người thật sự tu theo cái truyền thống tôn giáo của mình đều theo cái tinh thần thiểu dục tri túc. Còn riêng nói về cái phương diện phụng sự xã hội thì các vị Thiên Chúa giáo rất là từ nhiều thế kỷ nay đã bỏ ra rất là nhiều tâm sức trên cái phương diện này, rất là đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là Thiên Chúa giáo đã phụng sự cho cái phương diện giáo dục tới cái mức tối đa. Tôi vô cùng kính nể và ngưỡng mộ. Nhiều khi tôi đến thăm các nhà thờ, đứng trước mặt Đức Chúa và Đức Mẹ. Đức Mẹ ẩm Chúa Giê-xu. Tôi có một cái lòng tôn kính trào dâng khi đứng trước tượng Đức Mẹ như vậy. Thì như vậy nhiều tôn giáo khác nhau, tuy nhiên vẫn mang cùng một cái giá trị tương ứng với nhau, tương đương với nhau, mang lợi ích giống nhau cho thế giới loài người. Bây giờ chúng ta xét về cái trên cái phương diện tri kiến, trên phương diện triết lý. Thì có một lần có một cuộc họp mặt được tổ chức bởi 6 cái nhóm tôn giáo khác nhau. Thì có một vị hành giả và cũng là học giả của tôn giáo Sophist. Và cái vị này đã nêu lên 3 cái câu hỏi chính yếu, là cái câu hỏi nền tảng cho tất cả mọi tôn giáo. Thứ nhất, cái tôi là gì? Thứ hai, cái tôi này có khởi điểm hay là không? Và thứ ba, cái tôi này có kết thúc hay là không? Có chung điểm hay là không? tôi thấy cách trình bày này rất là đẹp. Thì như vậy, để đâu là những cái câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất, cái tôi là gì? Tất cả mọi truyền thống tôn giáo khác nhau đều tin vào một cái linh hồn, một cái ngã. Ngã này làm chủ thân và tâm và tách lìa khỏi thân và tâm. Thì khi mà cái thân này chết đi thì cái linh hồn vẫn trường tồn. Ngay cả những truyền thống tôn giáo Ấn Độ cổ ngoài Phật giáo vẫn chấp nhận những cái truyền thống tôn giáo Ấn Độ cổ chấp nhận thuyết nhân quả và chấp nhận thuyết tái sinh. Ví dụ như là Kỳ Na giáo không tin có đấng sáng tạo, cho rằng tất cả mọi sự đều do nhân quả mà có. Nhưng khi nói đến cái phương diện về cái tôi thì Kỳ Na giáo vẫn chấp nhận có một cái tôi là một thực thể độc lập được gọi là Atma, tức là cái ngã. Thì như vậy, chỉ có Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất không chấp nhận một thực thể cái tôi, không chấp nhận vào cái tôi là một thực thể độc lập, tách lìa khỏi thân và tâm. Thì như vậy, Phật giáo, tri kiến của Phật giáo, nền tảng của tri kiến của Phật giáo là cái thuyết vô ngã. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Phật giáo phủ nhận khái niệm về cái tôi. Đây không đúng với sự thật. Chỉ là cái tôi chỉ thuần túy là dựa vào cái sự giả hợp của các thành phần tân, thân và tâm gán đặt giả danh mà thành. Không có một cái tôi là một thực thể độc lập hiện hữu tách lìa khỏi thân và tâm. Một cái tôi độc lập tách lìa khỏi thân và tâm, làm chủ thân và tâm như vậy là điều mà Phật giáo phủ nhận. Thì đây chính là cái pháp thuyết vô ngã của Phật giáo. Phật giáo có hai cái phương diện. Thứ nhất là trên cái phương diện hành trì về tâm bồ đề, về tâm từ bi. Và về cái tri kiến thì phải nói đến cái tri kiến vô ngã. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai, phức tạp hơn nhiều. Đó là cái tôi này có điểm khởi thủy hay là không? Tất cả mọi truyền thống tôn giáo đều chấp nhận tất cả mọi truyền thống tôn giáo chấp nhận có đấng sáng tạo. Thì ở cái thời điểm mà thế giới này được Đức Chúa, được đấng sáng tạo tạo nên, thì đó là cái điểm khởi thủy của cái tôi, của cái ngã. Có một lần tôi hỏi một vị Thiên Chúa giáo, một vị tu theo Thiên Chúa giáo, tôi không còn nhớ tên của ông ta, một người rất là tốt, sống một đời sống tu hành rất là gương mẫu. Thì có một hôm tôi hỏi ông ta, ông là Thiên Chúa giáo, vậy ông có chấp nhận đời trước và đời sau hay là không? Nó mâu thuẫn thế nào với cái tri kiến của tôn giáo của ông? Ông ta trả lời với tôi rằng chính cái đời này là được Đức Chúa tạo ra, không có đời trước. Mà đương nhiên là sau khi mà ngày phán xét cuối cùng thì sẽ đi vào địa ngục hay là thiên đàng, chứ không có cái đời sau. Trọn vẹn cái đời sống này là được Đức Chúa Trời tạo ra. Khi tôi nghe như vậy thì tôi thấy đây là một cái cách tiếp cận cực kỳ mạnh mẽ, mãnh liệt Trọn vẹn cái đời sống này đều do Đức Chúa tạo nên. Vì vậy, con người có một cái cảm giác gần gũi, mật thiết với Đức Chúa Trời. Càng cảm thấy gần gũi, mật thiết với Đức Chúa thì lại càng muốn thuận theo ý của Chúa. Cái hệ tri kiến này, hệ triết lý này đưa đến một cái cảm giác rất là mãnh liệt, rất là hữu hiệu. Thì như vậy, những truyền thống tôn giáo Ấn Độ cổ, có một số chấp nhận rằng là thế giới do Phạn Thiên tạo ra, Đức Phạn Thiên đấng sáng tạo tạo ra. Nhưng mà sau đó thì mọi sự vận chuyển theo luật nhân quả. Nhưng mà ở cái điểm khởi đầu thì do đấng sáng tạo tạo ra, vì vậy cũng có cái điểm khởi thủy. Rồi nếu chúng ta xét về kỳ na giáo, hoặc là cái thuyết số học, là cái truyền thống tôn giáo Ấn Độ cổ cực kỳ xưa cổ. Hai tri kiến, hai cái hệ tri kiến này, một bên chấp nhận có đấng sáng tạo, một bên nói rằng không có đấng sáng tạo. Rồi sau đó chúng ta có thêm kỳ na giáo và số cái phái số học này, cả hai bên đều không chấp nhận có đấng sáng tạo. Mọi sự vận chuyển theo nhân và quả thì tôi không có biết rõ lắm. Có một một vài cơ hội được thảo luận cùng các nhà học giả của kỳ na giáo và của số học. Tôi rất là kính nể cái sự tự chế kỷ luật của họ. Một lần tôi đến chùa của kỳ na giáo thì có một vị sư phụ của kỳ na giáo rất là năng nổ trong cái việc cổ động cho cái tình thương yêu. Thì khi vị đó qua đời, có một cái lễ vinh danh ông ta thì tôi có được mời đến tham dự. Có một buổi lễ của kỳ na giáo, tất cả mọi người đều mặc áo trắng. Bên cạnh chỗ ngồi của tôi có một vị kỳ na giáo, thì trên một cái phương diện khác thì lại rất là tự do. Và hoàn toàn không mặc áo quần gì cả. Tôi rất là ngưỡng mộ cái sự tự tin của ông ta phô ra cho tất cả mọi người, không có thắc mắc gì cả. Tôi không hiểu ông ta nghĩ gì, nhưng mà sau đó tôi có gặp được cái vị thủ tướng, cựu thủ tướng của, rất là thường nói đùa. Thì sau đó tôi hỏi ông ta, vậy chứ ông có thấy cái vị thì ông có thấy cái đó hay là không? Nói rằng là có thấy. Thì những phương pháp hành trì như vậy, trừ phi là mình có cái lòng tin vững chắc vào pháp tu của mình và có cái kỷ luật rất là mạnh bằng không, không dễ gì để mà theo những pháp hành như vậy, rất là đáng nể trọng. Nhưng mà nói về kỳ na giáo thì có cái điểm khởi thủy cho cái tôi hay là không thì bản thân tôi không rõ lắm, đã bàn thảo nhiều lần, đã hỏi nhiều lần nhưng mà vẫn chưa hiểu rõ được về cái vấn đề này. Lần sau nếu có dịp tôi sẽ ráng soi sáng về cái điểm này cho rõ hơn. Thì như vậy bây giờ đến với Phật giáo, xét xem cái tôi có điểm khởi thủy hay là không. Vì cái tôi là dựa vào cái sự giả hợp của các thành phần thân và tâm giả danh mà có. Cho nên nếu như chúng ta muốn xét xem cái tôi này có điểm khởi thủy hay là không thì chúng ta cần phải xét xem các thành phần thân và tâm có điểm khởi thủy hay là không. Thì một cách rất là rõ ràng, thân và tâm, hai trường hợp này trên cái phương diện thô lậu thì tách lìa với nhau, nhưng mà nếu chúng ta xét về cái phương diện cực kỳ vi tế của thân và tâm thì thân và tâm có nhiều cái mức độ thô lậu và vi tế khác nhau. Thì nói về cái thân của cái thân và cái tâm trên cái phương diện thô lậu, ví dụ như là cái thân con người mà chúng ta đang có đây thì có một điểm khởi đầu, một điểm kết thúc. Thì nếu như mà chúng ta là một cái hiện hữu, không những là có cái vật thể mà còn có cái tâm, có cái cảm nhận, thì cần phải có cái một cái tâm. Thì như vậy có hai cái thành phần thân và tâm đi liền với nhau. Thì nếu chúng ta xét cái sự khác biệt giữa con người và ví dụ như là cỏ cây, thì cái lằn ranh rõ rệt tách lìa giữa sự vật và con người đó chính là nơi cái cảm nhận của con người, ở nơi cái tâm của con người. Thì cái tôi của một chúng sanh hữu tình thì cần phải được xác định từ nơi chính cái tâm, cũng như là cái thân này. Cái thân này từ đâu mà ra? Thì phát sinh từ cha mẹ, rồi từ cha mẹ phát sinh từ ông bà mà có. Thì cứ như vậy chúng ta truy ngược lại tới những cái thành phần vật lý tạo nên con người của chúng ta đời nay, là nó có thể truy ngược vịt mãi mãi đến tận cái thời điểm đại bùng nổ. Thì những cái thành phần vật lý làm thành thân thể chúng ta ngày hôm nay vốn đã có sẵn từ cái thời điểm đại bùng nổ, là đã có sẵn ở đó rồi. Từ cái sự phối hợp của những thành phần vật lý này mà phát sinh thành những cái hình tướng khác nhau, một số sẽ trở thành cây cỏ, một số sẽ trở thành đất đá, một số sẽ trở thành thú vật, con người, vân vân. Nhưng mà nói cho rốt ráo lại thì tất cả mọi yếu tố vật lý đều đã có sẵn ngay từ thời điểm đại bùng nổ. Nếu xét trên cái phương diện vi tế thì mắt thường không thể nhìn thấy. Ngay cả trên cái phương diện vi tế nhất của cái thân xác cũng có thể truy ngược lại vĩnh viễn về trước. Thì bây giờ nếu mà chúng ta xét về cái tâm thì tâm có nhiều cái mức độ thô lậu như là các giác quan, những cảm nhận về giác quan, rồi chúng ta lại có những cái thành phần tâm thức vi tế hơn, không tùy thuộc vào giác quan. Rồi bây giờ chúng ta cần phải nói đến cái bộ óc, đến những cái tế bào óc. Thì những cái tầng lớp tâm thức thô lậu nó tùy thuộc vào những tế bào óc, thế nhưng những cái tầng tâm thức vi tế thì nó lại độc lập, không tùy thuộc vào cái não bộ. Bây giờ nói về cái tôi cái tôi là cái mà có những cảm nhận, có những cái tâm lý, tình cảm phát sinh ra đều tùy thuộc vào cái sự giả hợp của cái tôi này. Thì chúng ta cần phải xét cho thật kỹ xem cái điểm khởi thủy của tâm là từ đâu mà bắt đầu có. Nếu như quý vị chấp nhận rằng có một cái điểm khởi thủy, có một cái điểm khởi thủy từ đó phát xuất ra cái điểm tâm thức đầu tiên, nhưng mà xét lại tâm là một cái thành phần không vật thể, không hình sắc, không sắc tướng, tất cả mọi sự đều biến chuyển thay đổi. Thì bất cứ một cái việc nào mà có cái sự biến chuyển thay đổi thì đều có cái nhân của nó. Nhân có hai loại, hoặc là cái nhân tố chính yếu, hoặc là những cái nhân tố hỗ trợ. Những cái nhân tố hỗ trợ lấy ví dụ như là nhãn thức. Nhưng mà cái nhân tố chính yếu thì phải là một cái yếu tố, cái sự liên tục của cái tâm. Lấy ví dụ như là nhãn thức, nếu như mà chúng ta mở mắt ra thì cái nhãn thức nó mới phát xuất. Vì vậy, cái nhãn thức nó tùy thuộc vào cái giác quan. Nhưng mà muốn cho có được một cái nhãn thức phát sinh ra đó, thì cái nhân tố chính yếu phải tùy thuộc vào một cái nhân tố đi trước, cũng phải là một cái tâm, một cái điểm tâm thức đi trước. Thì như vậy tâm chỉ có thể phát sinh ra từ tâm. Tâm thời điểm đi sau chỉ có thể phát sinh ra từ cái thời điểm đi trước. Và vì lý do đó, nếu chúng ta truy ngược về theo thời gian thì cứ mỗi một điểm tâm thức đều có một cái nhân là một thời điểm tâm thức đi trước, và vì vậy không thể có cái điểm khởi thủy. Nói về cái thân cũng vậy. Cái thân này chúng ta có thể truy ngược về tất cả các đời quá khứ. Chúng ta có thể thấy ở đây rằng là cái nhân tố chính yếu nó phải mang cùng một tính chất với cái quả đi liền. Những sắc thể, sắc pháp, tức là những cái vật thể mà chúng ta có thể nhìn, có thể đụng, có thể chạm, có thể thấy, vân vân. Những cái vật thể như vậy không làm sao có thể là cái nhân tố chính yếu để phát sinh ra một hiện tượng không hình sắc như là tâm. Nhân tố chính yếu bắt buộc phải mang cùng tính chất với cái quả đi liền, và vì lý do đó tâm không thể nào từ vật thể mà sinh ra được. Cái nhân tố chính yếu của tâm không thể là vật thể. Vì lý do đó, nói một cách hợp lý thì tâm bắt buộc phải phát sinh ra từ một cái điểm tâm thức đi trước, và cái điểm tâm thức đi trước thì lại phát sinh ra từ một cái điểm tâm thức đi trước đó nữa. Nếu chúng ta chấp nhận có một cái điểm khởi thủy của tâm thì cái tâm này hoặc là không có nhân mà sinh ra, hoặc là phải từ một cái nhân tố không đồng mà sinh ra, ví dụ như từ vật thể mà sinh ra tâm. Vì lý do đó mà Phật giáo nói rằng không có điểm khởi thủy của tâm, và vì tâm không có điểm khởi thủy cho nên cái tôi, cái ngã cũng không có điểm khởi thủy. Thì tiếp theo chúng ta có thể xét tới câu hỏi thứ ba, đó là cái ngã này, cái tôi này có điểm kết thúc hay là không. Những tôn giáo khác tôi không có hiểu rõ lắm. Khi mà đi đến thiên đàng thì có phải là ở vĩnh viễn ở đó hay là không? Nếu được như vậy thì là tuyệt vời, lúc nào cũng hạnh phúc. Có thể là có những người bạn tốt quanh mình, tuyệt vời. Còn những người mà đi xuống địa ngục và phải lui lại đó vĩnh viễn thì tôi thật sự không hiểu rõ lắm, không biết rõ lắm. Theo cái hệ, những cái hệ tôn giáo này thì như thế nào. Nhưng mà nếu như mà chúng ta bây giờ nếu mà họ nói đến hệ triết lý của kỳ na giáo thì tôi cũng không có biết rõ lắm. Hệ số học và kỳ na giáo đều chấp nhận có moksha, tức là có giải thoát, niết bàn giải thoát. Khi một cá nhân đạt đến moksha thì có thể là hình như là sẽ lưu lại ở đó vĩnh viễn, và cái ngã nó cũng vĩnh viễn không bao giờ biến chuyển. Nói tóm lại, bất kể là như thế nào, riêng về Phật giáo mà nói thì ở đây theo truyền thống của Học viện Nalanda có bốn cái hệ tri kiến khác nhau, đó là kinh luận bộ, tỳ bà sa luận bộ, duy thức tông và trung quán tông. Theo hệ truyền thống của Pali, thì có 18 cái chi nhánh khác nhau. Có Đức Đạt Lai Lạc, Đức Đạt Lai Lạc Ma đang giải thích về cái sự phân loại các tri kiến từ trong cái hệ Pali. Cả hai chúng ta, chúng tôi cả hai người đều đã quên, nhưng mà đại khái là có bốn cái hệ chính và sau đó phân ra thành 18 cái hệ tông phái khác nhau. Tôi nghĩ ngoại trừ một hay là hai cái hệ tri kiến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái thân của Phật chủ yếu, cái thân nhiễm ô nhiễm của Đức Phật sẽ ngưng, và tất cả những gì đi liền với cái thân đó cũng chấm dứt, ngoại trừ một và một hoặc hai cái tông phái khác nhau như vậy. Ngoài ra tất cả mọi tôn giáo, mọi cái thể triết lý khác trong Phật giáo đều nói rằng là không có một cái nhân nào có thể làm cho cái tâm chấm dứt được cả. Thì đương nhiên có những cái phần tâm thức riêng biệt, lấy ví dụ như là khi trí tuệ phát sinh thì cái tâm vô minh sẽ đoạn diệt, nhưng mà ngay chính trí tuệ nó cũng là từ tâm mà sinh ra, và vì vậy khi mà chúng ta nói đến tâm, ngay chính cái dòng tâm thức thì cái dòng tâm thức này không có cái điểm kết thúc. Cho dù là Đức Phật đạt quả Niết Bàn, Đức Phật nhập diệt đi chăng nữa, cái dòng tâm thức của Phật cũng không kết thúc. Và vì lý do đó mà nói rằng là không có cái điểm chấm dứt của cái tôi. Thì khi giải thích như vậy, quý vị có thể có được một cái khái niệm tổng quát về những cái hệ truyền thống tôn giáo khác nhau, những hệ triết lý truyền thống tôn giáo khác nhau như vậy. Thì có nhiều người có thể đi đến với cái câu hỏi rằng là cái tôn giáo nào là tôn giáo tốt nhất. Tôi thường trả lời rằng không, rất là khó nói, cũng giống như là thuốc chữa bệnh, quý vị không thể nào nói cái thuốc nào là cái thuốc tốt nhất. Làm sao có thể có được cái thuốc nào gọi là cái thuốc tốt nhất? Tùy vào từng người, tùy vào cái tuổi, tùy vào cái sức khỏe, tùy vào cái hệ miễn nhiễm, tùy vào cái bệnh mà mình đang gặp. Trong cái trường hợp này, trong cái trường hợp kia, tùy vào cái trường hợp của từng người mà cái loại thuốc nào là tốt và cái liều lượng nào là tốt. Phải tùy vào cái hoàn cảnh như vậy, hoàn cảnh đặc biệt của từng người là như thế nào thì chúng ta mới có thể xác định được cái thuốc nào là thuốc tốt nhất. Và khi nói tốt nhất như vậy là tốt nhất cho cái trường hợp đặc biệt này, cho cái người này với cái bệnh này, ở trong cái hoàn cảnh như thế này. Để có thể quyết định xem cái thuốc nào tốt nhất là phải xét kỹ về những cái hoàn cảnh đặc biệt như vậy, chứ không thể nào nói chung chung là thuốc nào là thuốc tốt nhất được. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói về những cái hệ tri kiến như vậy, những hệ tôn giáo như vậy, tôn giáo là thuốc chữa bệnh của tâm, thì như vậy nó cũng tương tự, chúng ta không thể nói tôn giáo nào là tốt nhất, mà chúng ta phải xét xem cá nhân của từng người cái nhu cầu là như thế nào, để có thể biết được rằng cái tôn giáo nào là tôn giáo thích hợp nhất. Và thích hợp nhất như vậy cũng là chỉ cho cái trường hợp đặc biệt của mỗi người mà thôi. Có một số người phù hợp với cái hệ tri kiến tin rằng có một đấng sáng tạo, và một khi có cái nhu cầu tin vào đấng sáng tạo thì cái tôn giáo này, tôn giáo của Thiên Chúa giáo sẽ phù hợp cho cái người đó. Chúng ta không thể nào nói một cách chung chung xem tôn giáo nào là tôn giáo tốt nhất được. Như vậy chúng ta trên cái phương diện tôn giáo thì không thể nào xác định được cái tôn giáo nào là tốt nhất. Nhưng mà khi mà chúng ta xét trên cái phương diện triết lý thì chừng đó chúng ta có thể một cách khách quan mà so sánh xem cái hệ triết lý nào phù hợp với thực tại hơn, rộng rãi hơn, và ngay cả trong Phật giáo chúng ta cũng có thể thấy có nhiều cái hệ tri kiến khác nhau. Có những tông phái dựa vào lời giảng của Phật Kinh Lượng Bộ, nói về cái hệ tôn giáo, cái hệ tông phái đầu tiên, trong cái hệ tri kiến đầu tiên là Tỳ Bà Sa Luận Bộ, thì chủ yếu dựa vào cái lời của Phật dạy trong kinh sách. Rồi tiếp theo trong Kinh Luận Bộ thì chúng ta thấy có một số suy luận, tư duy suy nghĩ kèm thêm vào. Theo cái luận lý để mà trình bày cái hệ tri kiến này. Rồi tiếp theo chúng ta bước vào cái hệ tri kiến thứ ba là duy thức tông. Và thứ tư là trung quán tông, thì càng lúc càng nhiều dựa vào cái luận lý nhiều hơn. Thì hai cái hệ tôn giáo, hai hệ tri kiến đầu là chủ yếu dựa vào tứ đế, hai cái hệ tri kiến sau đặc biệt là dựa vào nhị đế, tức là tục đế và chân đế. Tất cả mọi truyền thống tôn giáo đều chấp nhận có nhị đế, nhưng mà cái định nghĩa về nhị đế đều khác nhau cả, tùy vào cái hệ tri kiến là Tỳ Bà Sa Luận Bộ, Kinh Luận Bộ, Duy Thức Tông hay là Trung Quán Tông. Trong Duy Thức Tông giải thích về nhị đế có cả một cái hệ giải thích cực kỳ phức tạp và chi ly, ngay chính bản thân tôi nhiều khi cũng không có nhớ hết được. Rồi đến Trung Quán Tông. Định nghĩa về những cái vấn đề này ở trên một cái phương diện cực kỳ vi tế. Thì nếu như vậy, nếu như chúng ta xét về trên cái phương diện lý thuyết, trên cái phương diện triết lý mà nói, thì có nhiều cái hệ tri kiến đi từ thô lậu đến vi tế khác nhau như vậy, có cái sự khác biệt rất lớn. Và ngay cả chính trong Duy Thức Tông cũng có nhiều, chia ra thành nhiều tông phái khác nhau, nhiều cái hệ tri kiến khác nhau, và Trung Quán Tông cũng chia ra thành nhiều hệ tri kiến khác nhau. Vậy thì khi chúng ta nhìn trên cái phương diện triết lý thì chúng ta có thể so sánh và xác định được xem đâu là những cái hệ tri kiến phức tạp hơn, đâu là những hệ tri kiến đơn giản hơn. Nhưng mà khi chúng ta xét trên cái phương diện tôn giáo của cái phương diện từ bi, bác ái, chăm lo cho người khác, thì tất cả mọi hệ triết lý là đều để hướng về cùng một mục tiêu, phát huy cái thiện tâm của con người. Tôi thường vẫn nói ngay chính trong Phật giáo, ngay chính trong giáo pháp của Phật dạy, có nhiều cái sự khác biệt giữa cái trên cái phương diện triết lý. Ví dụ như khi chúng ta so sánh giữa Duy Thức Tông và Trung Quán Tông. Nói đến Duy Thức Tông giải thích về tánh không qua cái sự không có phân biệt, cái sự bất nhị giữa chủ thể và đối tượng. Và Trung Quán Tông nói về tánh không là không có tự tánh. Hai cái hệ tri kiến này nhiều khi có cái sự đối nghịch với nhau và đều là do Đức Phật dạy. Thì tôi nghĩ rằng quý vị nhiều người ở đây đã từng nghe thuyết pháp và đã được nghe qua về những điều này. Có một số vị chắc mới đến lần đầu tiên chưa nghe được. Thành ra tôi cũng xin lặp lại, đó là khi mà Đức Phật cùng một vị thầy lại nói về những cái điều đối nghịch với nhau như vậy, chẳng phải là vì Đức Phật muốn khiến cho chúng ta cảm thấy bối rối hoang mang? Cũng chẳng phải là vì Đức Phật ngày hôm trước giảng một chuyện xong rồi ngày hôm sau quên mất mình đã giảng cái gì và lại giảng một cái điều khác? Không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Cái lý do mà Đức Phật giải thích nhiều cái giáo pháp đối nghịch với nhau như vậy một cách cố ý, đó là vì trong số đệ tử của Phật có những vị mang những cái khuynh hướng căn cơ khác nhau. Có một số người, nếu như mà giải thích về cái hệ tri kiến này thì phù hợp với cái căn cơ của họ hơn. Nhưng mà đối với những cái người khác, với những cái căn cơ khác thì lại không thích hợp. Và vì lý do đó Phật lại thuyết giảng một hệ tri kiến khác thích hợp với cái nhóm người kia hơn. Vì vậy Đức Phật cho chúng ta, giao cho chúng ta cái trách nhiệm, có cái bổn Phật phải trạch quyết xem đâu là cái hệ tri kiến thích hợp với mình. Mình phải xét để mà có thể chọn lựa một cái giáo pháp thích hợp với mình. Đức Phật rõ ràng nói rằng các ông đừng tin vào lời Phật chỉ vì đó là lời Phật, mà phải vận dụng lý trí để phân tích, cắt xẻ, mổ xẻ, quán xét cho thật là tận tường, thấy hợp lý thì hãy tin theo. Lời này của Phật có trong tất cả mọi hệ giáo pháp của Phật, như là ở Trung Hoa, ở Đại Hàn, ở Việt Nam, vân vân. Thì như vậy giáo pháp của Phật, lời của Phật dạy không phải lời nào cũng là nói về cái hệ tri kiến cứu cánh rốt ráo nhất. Chúng ta cần phải có cái óc trạch quyết để phán xét xem lời Phật dạy, lời nào là thích hợp với chúng ta. Tất cả những vị đại học giả của Học viện Nalanda, như là Ngài Long Thọ, Ngài Thánh Thiên, Ngài Phật Hộ, Ngài Nhược Xứng, vân vân, đã phân tích mổ xẻ một cách rất là chi li tận tường để xét rằng nếu như mà những lời này của Phật mà mình tin theo nghĩa đen thì sẽ đi đến những nghịch lý không thể lý giải được. Còn những cái giáo pháp kia, mặc dù là quan sát, mổ xẻ, phân tích, chi li tỉ mỉ, vẫn không thấy có cái sự mâu thuẫn gì. Và từ đó mà ra thành những cái kinh được gọi là kinh liễu nghĩa hay là kinh bất liễu nghĩa, nghĩa là những kinh có thể hiểu theo nghĩa đen, nói về cái ý nghĩa rốt ráo, hay là những cái kinh chỉ hiểu, nên hiểu theo nghĩa bóng. Và từ đó mà chúng ta có những bộ luận văn rất là quan trọng của các đại học giả Học viện Nalanda giúp cho chúng ta hiểu rõ kinh của Phật, kinh nào là kinh liễu nghĩa, kinh nào là kinh bất liễu nghĩa. Những bộ luận này thì khi mà nói về những cái bộ kinh được dịch ra những ngôn ngữ khác, thì ở ngôn ngữ của Tây Tạng thì có một số kinh của Đức Phật có khoảng 100 bộ là của kinh của Phật dạy. Ngoài ra có khoảng 200 bộ, một số bộ đến từ những cái hệ như là y học, lý số, vân vân. Ngoài ra đều là những bộ luận văn. Những bộ luận văn quan trọng này đều đến từ các vị học giả của Học viện Nalanda. Phần lớn là đều dịch từ Phạn Tự ra tiếng Tây Tạng. Thì tôi thường hay nói rằng trên cái phương diện Phật giáo thì đây là những đại học giả của Học viện Nalanda và đồng thời cũng là đại hành giả của Học viện Nalanda. Trên cái phương diện triết lý, xét về chân tướng của thực tại, gần tiếng Tây Tạng còn giữ lại được khoảng 200 bộ. Thì trong 200 bộ luận này có thể chia thành 3 phần: một phần nói về khoa học, một phần nói về thực tại, một phần nói về tôn giáo. Thì năm ngoái chúng ta đã có một số chương trình được khởi phát ba nhóm. Nói chung Tam Tạng kinh điển này 300 bộ, ở đây ở kia mỗi nơi một chỗ. Thì bây giờ chúng ta quy nạp lại thành ba cái chủ đề chính: một bên nói về khoa học, một bên nói về triết lý và một bên nói về tôn giáo. Phần thứ ba, khi nói về tôn giáo thì thuần túy là Phật giáo. Rồi cái phần thứ hai nói về triết lý thì phần lớn có một số là liên quan đến Phật giáo, triết lý của Phật giáo, nhưng mà cái phần chính yếu nó chỉ là triết lý nói chung, và vì vậy nó thuộc về cái phương diện giáo dục. Và cái phương diện khoa học thì đương nhiên là chỉ là khoa học, nói về khoa học của vật thể hay là khoa học của tâm thức. nhiều vị khoa học, nhiều nhà khoa học gia rất là ngại khi mà đụng đến tôn giáo. Nhưng mà đời nay có một số các nhà khoa học gia bắt đầu quan tâm nhiều đến cái phương diện Phật giáo khoa học và cái Phật giáo triết lý. 20 năm vừa qua, đầu tiên phát xuất từ cái sự tò mò của cá nhân tôi, thì bây giờ nó đã trở thành cái lệ ở tu viện Phật giáo bên Ấn Độ, những cái tu viện có lớp học. Và đã bắt đầu có những cái môn học về khoa học và có một cái công trình 5 năm dịch thuật ra tiếng Tây Tạng để mà có thể giảng dạy trong trường học tu viện của chúng tôi. Và đồng thời từ những đại học của Mỹ, một vài đại học danh tiếng của Mỹ đã có những dự án tìm nghiên cứu về tâm thức. Và họ đã có những cái cuộc thí nghiệm để mà nghiên cứu. Thì cái việc mới của đời nay đó là không như cái nhìn trước đây. Khoa học đời nay hiểu rằng nhờ luyện cái tâm thức mà cái bộ óc não bộ có thể có những cái sự biến chuyển thay đổi. Rất là hay. Khi mà chúng ta nói đến cái khoa học nội tại, khoa học về tâm lý, thì Ấn Độ xưa, những truyền thống Ấn Độ cổ, Phật giáo hay là không Phật, ngoài Phật giáo, cái trí tuệ về khoa học tâm lý tiến triển hơn khoa học Tây Phương rất là nhiều. Khoa học Tây Phương trên cái lĩnh vực này chỉ mới bắt đầu, và vì vậy mà nếu tìm hiểu về những cái nguồn gốc thông tin từ những cái hệ triết lý Ấn Độ cổ này sẽ mang nhiều lợi ích đến cho khoa học hiện đại. Ngược lại, trên phương diện khoa học vật lý thì khoa học Tây Phương cực kỳ phát triển. Mặc dù là Ngài Phật Hộ từ nhiều thế kỷ trước đã nhắc đến atom, tức là những nguyên tử, nhưng cái lời giải thích chi tiết và có thể phân đo được thì phải chờ đến khoa học Tây Phương đời này. Và vì vậy có thể có được cái sự phối hợp rất là tốt đẹp giữa khoa học tâm lý và khoa học vật lý. Trong trường hợp của tôi, khi mà nói về cái lĩnh vực vật lý ở bên ngoài khoa học vật lý, thì tôi không thể chấp nhận được là có cái núi Tu Di ở trong cái hệ hành tinh này. Tôi có nói chuyện thoải mái với một số các hành giả, tăng sĩ, tăng ni Phật giáo. Thì đời nay chúng ta đã biết rằng là trái đất của chúng ta hình tròn, mặt trời không quay quanh trái đất mà chính trái đất xoay quanh mặt trời. Tôi có một cái câu chuyện này rất là hay để kể với quý vị. Thì có một lần ở Bên Ấn Độ, có lần tôi đến thăm một trường học dành cho các em Tây Tạng, thì khi tôi đến đó thì các thì tôi thấy có cái đang giải thích cho các em về khoa học. Thì có một em bé nhỏ, nhỏ lắm, tôi nghĩ chắc chừng 7 tuổi, giải thích rằng cái hệ nhật thực và nguyệt thực qua những cái mô hình. Và em bé này rất là hãnh diện nói với tôi rằng là chúng ta người Tây Tạng tin rằng khi mà nhật thực và nguyệt thực là vì có Rahu ăn mất mặt trăng mặt trời, nó không có đúng. Và giải thích của em bé đó mới giải thích cho tôi là nhật thực là như thế này này, nguyệt thực là như thế này, đã dạy lại cho tôi xem nhật thực, nguyệt thực thật ra xảy ra là vì sao. Thì tôi mới nói rằng là bây giờ quý vị biết rằng là trái đất hình tròn chứ không phải giống như trong Đạt Ma Câu Xá Luận nói. Các em có biết điều đó không? Thì mọi người, các em trả lời dạ chúng con biết. Thì tôi mới hỏi tiếp, vậy chứ trong Đạt Ma Câu Xá Luận giải thích về núi Tu Di Tứ Đại Bộ Châu như vậy thì các em nghĩ thế nào? Thì các em mới trả lời với tôi là bắt buộc phải tin thôi, tại vì thầy giáo dạy như vậy. Lúc đó tôi mới cố gắng giải thích cho các em ấy rằng trong trường hợp của tôi là một người tu theo Phật giáo, là một tăng sĩ Phật giáo, nhưng mà đâu có cái vấn đề gì đâu để mà nói rằng là ở trên trái đất này không có núi Tu Di. Không có bắt buộc phải tin vào những cái điều mà trong kinh sách ghi ra. Nếu như mà những điều trong kinh sách nói nó đi ngược với những gì khoa học chứng minh thì chúng ta có quyền không tin, có thể nói không vào cái câu nói, câu kinh đó. Bằng không, nếu như mà tin vào cái hệ hành tinh nhật thực nguyệt thực như là khoa học ngày nay giải thích, mà đồng thời lại vẫn phải tin vào những cái điều kinh điển nói nó trái với thực tại thì nó sẽ vất vả cho các em lắm. Cho nên tôi mới nói với các em rằng Đức Phật đến với cõi thế này không phải là để vẽ bản đồ của trái đất của chúng ta. Đức Phật chủ yếu là dạy cho chúng ta về tứ diệu đế, làm sao để giải quyết mọi vấn đề của chúng ta. Đó mới chính là cái điểm chính mà Đức Phật dạy, chứ không phải là để đo coi cái núi Tu Di nó cắt cái lòng đất là bao xa v.v. Những điều này rất là đáng chú ý khi mà chúng ta học về khoa học hiện đại, những gì khoa học hiện đại khám phá ra được so sánh với những thông tin đến từ cái kinh sách cổ. Một khi mà đã 100% rõ ràng rằng là nó không phải như vậy thì chúng ta phải chấp nhận cái thực tại mà thôi, không có vấn đề gì ở đây cả. Có lần tôi có một người bạn rất tốt, là người hỗ trợ cho chính nghĩa của Tây Tạng rất là mãnh liệt. Là một tu sĩ Thiên Chúa giáo, thì người bạn Thiên Chúa giáo này của tôi tỏ ra quan tâm đến một số pháp tu của Ấn Độ cổ, như là pháp tu định. Thì tôi nói không có vấn đề gì cả. Tôi nghe nói rằng trong nhà thờ của Hy Lạp, trong một số vùng hẻo lánh, tôi nghe nói rằng có nhiều vị vẫn đang tu định theo truyền thống của Thiên Chúa giáo. Vậy thì cái pháp tu định, pháp tu chỉ là cái pháp chung của tất cả mọi truyền thống tôn giáo, không thành vấn đề gì cả. Nhưng rồi có một ngày, cái vị tu sĩ Thiên Chúa giáo đó mới nói với tôi rằng vị ấy muốn học thêm về thuyết vô ngã của Phật giáo, muốn học về cái sự không có một cái tôi độc lập, là một thực thể độc lập. Thì chừng đó tôi mới nói với ông ta rằng: ôi, cái này không phải là chuyện của các anh Thiên Chúa giáo, đừng có đụng vào cái lĩnh vực này, đây là riêng thuộc về Phật giáo. Vì tôi cảm thấy rằng là những cái chủ đề này, nếu như mà cái tâm bắt đầu quen thuộc với những cái hệ triết lý này, thì tự nhiên cái tính tâm nơi Đức Chúa Trời sẽ bị giảm thiểu đi. Tôi không muốn cho tính tâm của các vị Thiên Chúa giáo bị giảm thiểu đi. Nếu mà muốn giữ được cái tính tâm vững chắc nơi Đức Chúa Trời, thì đừng có đụng vào thuyết vô ngã của Phật giáo. Thì như vậy, nói trên cái phương diện triết lý, một số chủ đề, một số lĩnh vực liên hệ trực tiếp đến tôn giáo, còn một số cái vấn đề khác nói đến cái tướng hiện, nói đến cái phần tiếp cận với cái sự vận dụng luận lý để truy tìm về chân tướng của thực tại. Tất cả những điều này, tôi nghe nói rằng trong những kinh sách dịch ra tiếng Trung Hoa, không có cái bản dịch của Ngài Pháp Xứng và của Ngài Trần Na. Tôi nghe nói rằng Ngài Trần Na một cái bài pháp ngắn của Ngài Trần Na, tôi nghe nói rằng bây giờ đã có cái bài dịch ra tiếng Trung Hoa, nhưng mà phần lớn những bài pháp quan trọng của Ngài Trần Na và Ngài Pháp Xứng thì lại không được dịch ra tiếng Trung Hoa. Cái lý do đó là vì vào thế kỷ thứ 8 và thứ 9, cái người mà mang Phật giáo về vào Tây Tạng là Ngài Thiện Hải Tịch Hộ, một đại học giả, một vị tăng sĩ cực kỳ thông tuệ. Bản thân của Ngài là một vị luận sư lừng danh, trước tác nhiều bộ luận về Trung Quán, và đồng thời tất cả những gì liên quan đến vấn đề luận lý, minh dân học, cực kỳ thông lệ, thật tuệ. Và tiếp theo là vị đại trưởng tử của Ngài là Ngài Liên Hoa Giới, cũng đã được mời sang Tây Tạng và tiếp tục mang Phật giáo vào Tây Tạng. Và vì cái lý do đó, vì cái người mang Phật giáo vào Tây Tạng là một đại luận lý sư, cho nên Phật giáo Tây Tạng cũng được hưởng từ cái điều này. Từ bao nhiêu thế kỷ qua, cái cách tu học của Phật giáo Tây Tạng là dựa vào cái nền luận lý, dựa vào lý trí suy luận chặt chẽ, phân tích mổ xẻ qua sự hiểu mà tu. Và vì vậy mà các bộ luận của các ngài được dịch ra tiếng Tây Tạng rất là rộng rãi. Thì đây là cái phần dẫn nhập vào tôn giáo và vào Phật giáo. Bây giờ bài pháp mà chúng ta sắp học đây là một bài pháp tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng vào thế kỷ thứ 8, một đại thành tựu giả Ấn Độ đã viết ra bài pháp này. Và những cái bài pháp khác của cùng một tác giả cũng cực kỳ là cực kỳ hay. Thì bài pháp này tôi đã nhận được truyền khẩu của bài pháp này từ Phuna Lama Thanchen Chanche Rinpoche, một vị hành giả, một vị đại hành giả. Và tôi đã thọ nhận đã thọ cái bài giảng về giáo pháp này ở Bồ Đề Đạo Tràng 1967. Bài pháp này thật sự đã thay đổi cực kỳ là hữu ích cho một số pháp tu pháp hành của tôi. Tôi nghĩ rằng từ khi mà sách này được viết ra cho đến nay, đây là cái bài pháp tuyệt vời nhất nói về cái phương pháp làm sao để phát huy cái lòng vị tha, để giảm thiểu tâm sân hận, là cái bài pháp. Tuyệt vời nhất. Thì bây giờ tôi sẽ không đọc cái bài pháp này, mà tôi sẽ lượm một vài điểm, những điểm chủ tinh yếu của bài pháp. Tôi nghĩ như vậy có nhiều lợi ích. Quý vị không cần phải nghe cái phần tiếng Tây Tạng mà không hiểu. Nếu như mà tôi đọc tiếng Tây Tạng thì những người không hiểu được tiếng Tây Tạng sẽ cảm thấy chán lắm. Bản thân của tôi mỗi câu cần phải giải thích thì có nhiều cái câu tôi có thể là không hiểu rõ lắm mà như thế sẽ lòi ra. Thì như vậy dễ dàng cho tôi để mà lượm ra những cái câu mà tôi biết và tôi hiểu rõ để giải thích, hơn là câu từng câu cứ phải giải thích theo từng câu thì có khi lại gặp những đoạn tôi không hiểu rõ. Nó cũng giống như là người già mà ăn cơm vậy. Nó có nghĩa là cái câu nào thì mình biết thì mình giải thích, câu nào mà khó hiểu quá, bản thân mình hiểu không rõ thì cứ nhảy cóc bỏ qua không nhắc đến, giống như người lớn tuổi không còn răng mà ăn cơm thì cái miếng nào mềm dễ nhai thì ăn, miếng nào cứng nhai không được thì nuốt trọng luôn, khỏi nhai. Thì bây giờ để giải thích về cái nền tảng của Phật giáo, trước tiên tôi đi vào chương thứ 9. Thì nếu quý vị xem trong chánh văn tiếng Anh, thì nằm ở trang 22 bản tiếng Anh. Bản tiếng Việt ở đây hầu như sẽ theo bản dịch của Thích Nữ Trí Hải, và có khi cũng là theo bản dịch của Nguyên Hiển, tùy trường hợp. Bây giờ chúng ta đọc câu đầu tiên. Thì tất cả những giáo pháp của Phật chủ yếu là để phát huy trí tuệ. Tất cả những đề mục quan yếu được đề cập ở đây đều do Phật vì muốn người mở mang trí tuệ mà tuyên thuyết. Thì khi mà chúng ta nói trí tuệ ở đây thì nó không phải chỉ là cái phần trí tuệ hiểu về cái tướng hiện của sự vật, mà còn bao gồm cả cái phần trí tuệ hiểu về chân tướng rốt ráo của sự vật. Đó là vì không có một chúng sinh hữu tình nào, và đương nhiên là không có một con người nào là muốn khổ đau. Mặc dù có một vài trường hợp chúng ta cố tình gánh lấy khổ đau, nhưng mà khi mà chúng ta gánh khổ đau một cách cố ý như vậy, đó là có mục tiêu, mục đích. Còn nói trong những trường hợp chung thì ai cũng muốn sung sướng, không ai muốn khổ đau. Nhưng mà mọi khổ đau mà mình không mong cầu đó, bản thân của chính mình lại tạo nó ra. Vì sao lại như vậy? Vì sao không muốn khổ mà cứ tự mình tạo khổ đau cho chính mình? Đó chỉ vì vô minh. Vô minh nói ở đây đó là vô minh về chân tướng của sự vật, của thực tại. Có những việc làm tác hại tùy vào cái tướng hiện của sự vật, để chúng ta có thể giảm thiểu cái thấy hư vọng của chúng ta về thực tại, chúng ta cần phải thấy rõ, hiểu rõ thế nào là thực tại một cách chính xác, và chân tướng của thực tại là như thế nào, và tân tướng của tướng hiện là như thế nào. Trừ phi chúng ta thấy rõ được thực tại ra sao, thì cái vọng tâm bị cái tướng hiện hư vọng đánh lừa, không làm sao có thể quét bỏ đi được. Vì vậy, đây là cái điểm rất là quan trọng, rất là chánh yếu, cần phải hiểu rõ về chân tướng của thực tại. Tất cả mục tiêu của giáo pháp của Phật giảng là để phát huy cái trí tuệ hiểu được chân tướng của thực tại. Câu thứ nhất là như vậy. Câu thứ hai nói rằng, có hai sự thật là sự thật thế gian hay thế tục đế, và sự thật tuyệt đối hay thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa đế thì không phải là đối tượng của tuệ, vậy nên tuệ là tục đế. Thì như vậy chúng ta có khi nói về nhị đế có hai phần, một bên là chân đế, một bên là tục đế. Thì định nghĩa của hai đế này, hai cái chân lý này, thì bà Sa Luận Bộ nói rằng nói về Tỳ Bà Sa Luận Bộ là cái hệ Phật giáo đầu tiên trong bốn cái hệ Phật giáo. Khi mà giải thích về tướng hiện và chân tướng, nói về tướng hiện thì được định nghĩa rằng tất cả mọi sự mà sự nào mà khi nếu như mà lấy một cái vật gì đập bể đi, ví dụ như lấy búa đập vào mà nếu cái vật đó bể ra không còn giữ được cái tướng lúc ban đầu nữa, thì lấy ví dụ như là cái bình lấy búa đập vào mà cái bình bể ra không còn được nhận diện là cái bình nữa, thì cái vật ấy được gọi là tục đế. Có một số sự việc mặc dù chúng ta cố gắng phân hủy hủy diệt đi nhưng chúng không mất cái chân tướng, không mất cái tướng hiện của mình, thì lúc đó được gọi là chân đế. Lấy ví dụ như những phân tử bất khả phân, cực vi bất khả phân của vật và của tâm, thì cái lời giải thích này được nói trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá, đó là theo hệ của Tỳ Bà Sa Luận Bộ định nghĩa về nhị đế là như vậy. Bây giờ chúng ta bước vào cái hệ tri kiến của Kinh Luận Bộ. Ngài Pháp Xứng trong một bộ luận của Ngài có nói rằng Kinh Luận Bộ là hệ tri kiến thứ hai trong bốn hệ tri kiến Phật giáo, nói rằng là hệ cái việc vật gì, hiện tượng nào mà không thể tạo ra quả thì đó là tục đế, là một cái hiện tượng thường còn thì đó là một tục đế. Còn cái vật nào mà có thể tạo ra một cái hiệu quả thì đó là chân đế. Thì đây là cái sự định nghĩa về chân đế và tục đế trong hệ Kinh Luận Bộ. Bây giờ bước vào hệ tri kiến của Vi Thức Tông. Tôi nghĩ bài kinh chủ yếu, bộ luận chủ yếu là do Ngài Vô Trước, do Ngài Vô Trước và Thế Thân dựa vào giáo pháp của Phật, nói rằng tất cả mọi hiện tượng đều chia thành ba trong hệ Duy Thức Tông. Khi giải thích về sự vật thì chia thành ba phần gọi là tam tánh. Thứ nhất là tánh duyên sinh, Ý tha khởi tánh, thứ hai là tánh chấp vọng, biến kế chấp tánh, và thứ ba là tánh chân thật, viên thành thật tánh. Thì như vậy khi mà chúng ta nói về y tha khởi tánh là những cái hiện tượng có thể tạo nên tác dụng. Còn những cái vật nào mà không tạo nên tác dụng thì gọi là biến kế chấp tánh. Và cái thứ ba là cái chân tướng của thực sự vật là viên thành thật tánh, được định nghĩa là tánh không của những cái của các pháp tạo nên hiệu năng mang tính chất giả danh. Thì theo vào cái bài pháp này, định nghĩa của nhị đế thì tùy thuộc vào cái hệ tri kiến thứ tư, đó là Trung Quán Tông. Bây giờ chúng ta bước vào, chúng ta đang ở câu thứ hai, có hai sự thật là sự thật thế gian hay thế tục đế, và sự thật tuyệt đối hay thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa đế thì không phải là đối tượng của tuệ, vậy nên tuệ là tục đế. Thì bây giờ chúng ta bước vào cái hệ tri kiến thứ tư là Duy Trung Quán Tông nói về nhị đế. Duy Trung Quán Tông định nghĩa tục đế là một cái nhận thức đúng đắn phân tích về tướng hiện. Nếu như mà chúng ta không chấp nhận cái tướng hiện hiện ra trước mắt mình mà dùng cái trí tầm tư để phân tích xem cái chân tướng của cái tướng hiện này là như thế nào, để thấy được cái chân tánh của sự vật, thì cái tâm mà phân tích truy tìm về thực tại của cái đối tượng nhận biết đó, cái tâm phân tích tầm tư đó được gọi là chân đế. Ngược lại, khi mà thấy sự việc hiện lên và chấp nhận sự việc đó mà không quán chiếu truy tìm chân tướng của nó, chân tánh của nó, và thấy trên cái phương diện tướng hiện này, sự vật vẫn có cái chức năng, cái hiệu năng của riêng nó giữa chủ thể, đối tượng và hành động. Tất cả những điều này đều hoạt động ở trên cái phương diện tướng hiện mà không có truy tìm về chân tướng của nó. Thì như vậy, cái tâm nhận biết sự vật trên cái phương diện tướng hiện này, cái đối tượng hiện lên trước cái tâm như thế được gọi là tục đế. Khi chúng ta nói về cái chân tánh rốt ráo này, được theo kinh điển của Phật giáo được hỏi làm, được hiểu làm hai phần. Thứ nhất là một cái hiện tượng hoàn toàn vắng bặt, đó là vì cái chân tướng rốt ráo hay là cái sự thật khách quan là điều vốn không hiện hữu. Ngoài ra, khi mà chúng ta nói về cái thực tại cứu cánh thì còn có thể được hiểu là cái tâm nhận biết cái thực tại cứu cánh này vì đó là cái chân tánh hiện ra cho cái tâm này, cho nên được gọi là chân đế. Mặc dù đây chính là chân lý của cái tâm có thể trực chứng được cái thực tại như vậy, nhưng mà cái tánh không này không nên hiểu nó là vốn có tự tánh. Cái tánh không này nếu hiểu là có tự tánh thì chúng ta đã lạc vào cái tâm hư vọng. Tánh không tự nó vốn không có tự tánh, không phải là một hiện tượng khách quan độc lập. Thì như vậy, khi mà chúng ta đến với cái hàng thứ tư, khi mà chúng ta hiểu về cái tướng hiện, thì tướng hiện này đó là những cái tâm hiện hành trên cái phương diện của tướng hiện, dựa vào cái tướng hiện mà cái tâm này nhận biết, thì cái tướng hiện có những cái chức năng riêng của nó, và đó là cái thế giới của tục đế. Cái tâm ở trên cái phương diện của tướng hiện nhận biết sự vật thì đó được gọi là cái tâm của tục đế. Thì chúng ta bước vào cái câu tiếp theo. Trong số những người trên đời có hai loại. Loại thứ nhất là những người không có truy tìm xem bên dưới của tướng hiện là gì. Ngoài ra còn một loại người thứ hai không hài lòng với tướng hiện của sự vật mà vận dụng lý trí tầm tư truy tìm thêm xem chân tánh rốt ráo của sự vật là gì. Thì đây là hai loại người. Chúng ta, người phàm phu thế tục, phần lớn chúng ta đều hài lòng với cái tất cả cái cảnh vật hiện ra trước mắt của chúng ta. Chúng ta thấy một cái hoa thì chúng ta tin rằng cái hoa đó là có thật. Tôi là một con người đây, ở cái thời điểm này tôi cảm thấy tôi hơi đói một chút. Tất cả những điều này nó là có thật, nó là như vậy, và cả cái loài súc sanh cũng có được cái cảm nhận này. Chúng ta có thể chấp nhận cái tướng hiện như vậy mà không có truy tìm sâu xa. Bây giờ cái loại người thứ hai đó là, lấy ví dụ như khi nhìn thấy cái hoa này thì chúng ta có cái trí thắc mắc vì sao có cái màu trắng như vậy, vì sao lại có cái sắc tướng như thế này, hay là như là tôi cảm thấy đói đây, thì cái đói này từ đâu mà có? Có một cái nhu cầu soi chiếu truy tìm sâu xa hơn. Những nhà khoa học gia hiện đại thuộc về cái loại người thứ hai này, thấy sự việc hiện ra nhưng mà cần phải truy tìm xem nguồn gốc của sự việc nó là như thế nào. Thì trong số những loại người như vậy có nhiều cái mức độ khác nhau. Bây giờ lấy ví dụ như là thông thường chúng ta thấy cái hoa này đây. Lấy ví dụ như là chúng ta nói cái hoa này nó nở ra tươi đẹp như vậy. Một tháng, hai tháng. Và chúng ta cũng có thể nói, ô cái hoa này năm ngoái tôi đã thấy ở đây. Không có tầm tư truy tầm gì nhiều cả. Nhưng mà ở trên cái phương diện vi tế, cái hoa mà chúng ta nhìn thấy ngay trong cái thời điểm chúng ta nhìn thấy cái hoa đó, thì cái hoa mà chúng ta thấy ngay thời điểm này, sáng nay không có, ngày hôm qua không có. Đó là vì trên cái phương diện vi tế thì cái hoa này mỗi thời mỗi khắc nó đều có cái sự biến chuyển thay đổi, nó không phải là chính nó của thời điểm đi trước. Nếu chúng ta nhìn cho thật là vi tế, có những cái sự thay đổi biến chuyển liên tục từ sáng đến bây giờ, từ bây giờ đến chiều nay, hay từng thời khắc, từng thời điểm nó đã có cái sự biến chuyển thay đổi không ngừng. Thì như vậy cái sự thay đổi mà chúng ta có thể thấy được đó, nó chỉ có thể xảy ra nếu như mà có được cái sự thay đổi trong từng sát na. Sự thay đổi biến chuyển trong từng sát na chúng ta không thể bằng mắt thường mà thấy được. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có những cái hệ thống dụng cụ chi tiết tối tân để mà xét, thì chúng ta có thể thấy được cái sự thay đổi này. Và cái sự thay đổi này nhất định là nó phải có. Và vì vậy mà cái khái niệm trong tâm thức của chúng ta dựa vào cái tướng hiện của sự vật, nó sẽ có những cái sự mâu thuẫn với thực tại. Cái cây này ngày hôm nay có ở đây, tháng sau có thể vẫn còn ở đây, năm sau có thể vẫn còn ở đây. Nhưng mà xét trên cái phương diện thực kỳ vi tế, thì ngay cả cái thời điểm đi trước, cái hoa của thời điểm đi trước, cái thời điểm kế tiếp theo sau đã không còn nữa, mà có một cái sự hiện hữu của thời điểm đi sau hoàn toàn mới. Bây giờ chúng ta bước vào câu số 4. Thì như vậy, cái nhìn dựa theo cái tướng hiện của sự vật Nếu như mà truy tìm về chân tướng thì sẽ có cái sự mâu thuẫn khi mà chúng ta lấy ví dụ như là cái khái niệm tin vào đấng sáng tạo, thì chúng ta có thể truy tìm xem cái sự này nó có thể xảy ra như thế nào. Rồi trong số những cái loại người thứ hai không hài lòng với cái tướng hiện đơn thuần của sự vật mà muốn tầm tư truy tìm, thì cũng có những cái sự mâu thuẫn giữa những cái khái niệm ở cái mức độ này và những cái khái niệm ở mức độ khác. Thì như vậy, ngay chính trong Phật giáo có bốn hệ tri kiến khác nhau. Mỗi hệ tri kiến đi, mỗi hệ đi kiến đi sâu là đều tìm thấy được những cái sự mâu thuẫn bất hợp lý của cái hệ tri kiến đi trước, và từ cái thời điểm đó mà phát huy thêm nhiều cái nhiều phần để bổ sung. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là ví dụ như là hệ tri kiến duy thức tâm thì trung quán tâm có thể thấy được những cái điểm mâu thuẫn ở đó, và duy thức tâm thì thấy những cái sự mâu thuẫn ở cái hệ tri kiến thấp hơn, đó là hệ kinh lượng bộ. Thì như vậy cứ mỗi cái hệ tri kiến đi sau đều thấy được những cái điểm mâu thuẫn của hệ tri kiến đi trước để mà bổ sung thêm. Thì như vậy khi mà chúng ta là người tu tập và hành trì theo Phật Pháp, thì cái định nghĩa đối với những cái định nghĩa khác nhau như vậy, chúng ta cần phải hiểu cho thật rõ. Rồi một khi hiểu được cái định nghĩa, chúng ta phải hành thiền, nhập định để mà quán chiếu, truy tìm, rồi bản thân của mình sẽ có một cái kinh nghiệm, rồi kinh nghiệm đó sẽ càng lúc càng thâm sâu hơn. Đi vào những cái kinh nghiệm thiền định, vi tế chừng đó có thể thấy được cái khuyết điểm của cái hệ tri kiến thô lậu đi trước, và nhờ vào đó mà có thể áp dụng được những cái biện pháp hóa giải tri kiến hư vọng về chân thực tại. Và theo cái phương pháp này mà những cái khái niệm sai lầm càng lúc càng mỏng dần đi. Rồi cái câu hỏi tiếp theo đó là, đương nhiên theo cái kinh nghiệm của mình thì một cách rất là rõ ràng, một người vài năm về trước là một người cực kỳ nóng tính, rồi từ từ nhờ vào pháp tu, nhờ vào cái sự ảnh hưởng của người xung quanh, sau vài năm lại trở thành một người hiền lành, an hòa hơn. Những điều này là những điều chúng ta có thể nhìn từ bên ngoài mà thấy được. Có những cái trạng thái tâm lý phiền não có khả năng biến chuyển thay đổi, thì chúng ta, nhưng mà cái câu hỏi chủ yếu, câu hỏi then chốt đó là tất cả mọi cái trạng thái tâm lý phiền não tác hại, chúng ta có thể nào đoạn diệt trọn vẹn tất cả hay là không? Đó mới chính là cái câu hỏi then chốt. Tôi nghĩ bây giờ mình hết giờ rồi thì phải, sắp tới giờ ăn rồi. Cơm trưa đã sẵn sàng. Master Chef, nhóm Master Chef tới để nấu ăn. Nếu như mà chúng ta chậm lắm thì là thức ăn ngon nó sẽ dở đi hết. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta đang ở câu thứ tư của chương 9 của bài Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên. Buổi chiều nay là sẽ câu là sẽ là buổi nói chuyện với đại chúng. Quý vị có thể chép câu hỏi ra để đặt vào, nhưng mà đừng có hỏi khó lắm nha, tại vì chiều nay là buổi nói chuyện với đại chúng, thành ra nếu mà hỏi phức tạp lắm thì mọi người sẽ rất là hoang mang. Hỏi cho nhẹ nhẹ thôi nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Hẹn gặp lại chiều nay.